Học tiếp về cái phần của thiền sư Lai Quả, tức là ngài dạy cho đại chúng là tham thiền phổ thiết. Thì lúc trước chúng ta mới học có một đoạn, thì kỳ này chúng ta học tiếp. Tức là ở đây thiền sư Lai Quả dạy, thường thường người mới học đạo chẳng rõ pháp trợ đạo. Tức là pháp trợ đạo như thế nào? Chẳng hạn như tinh thần của thiền tâm á, là tức tâm là Phật, đương xứ tức là chơn. Nhưng mà ở đây á, cái phần này á, ngài nói là cái pháp trợ đạo. Chẳng hạn như là mình lập tùng lâm, mà trong cái tùng lâm á, tức là mình phải có thiền đường. Mà đã có thiền đường rồi thì có quy củ. Mà đã có quy củ thì đó gọi là cái pháp trợ đạo, đúng không? Cho nên có người nói, có đạo để học, có tâm để dụng, việc lớn một đời ác xong, đâu cần hương bản, đánh như trẻ con, hát to như dọ con nít. Tức là hương bản, chẳng hạn như mình đến mình hỏi pháp, tức là các ngài khai thị, hoặc là trong lúc mình đi bên cái thiền công án á, tức là có một cái phương pháp là trong lúc mình ngồi thiền xong rồi gọi là mình chạy hương. Chẳng hạn như chạy, mình vừa đi hồi cái bắt đầu chạy đó, thì trong cái phương pháp chạy hương mà nếu mà mình ngủ gục hoặc là mình mệt mỏi thì các ngài đánh rất là mạnh để cho mình thức tỉnh. Đó. Vi củ khó là cái chướng của dụng tâm, khai thị nhiều làm mất công mà ngồi nghe. Tức là vào thời các vị thiền sư thì nửa tháng các ngài khai thị một lần, hoặc là ngày xưa chúng tôi ở trên Trúc Lâm thì một tháng 29, nửa tháng là 14, tức là hòa thượng ra pháp đường, tức là hòa thượng chỉ dạy đó. Nhưng mà ở đây có người nói là khai thị nhiều là mất công ngồi nghe. Thì đây ngài dạy nè: những người có kiến giải này chỉ nên ở núi hay ở chùa tư hoặc là am thất. Ở núi tức là ở hang động đó, ở hang động thì không có cần ngồi nghe pháp gì hết, phải không? Chỉ là chuyên tu thôi. Mà dẫu cho mình ở núi á, mà mình ngủ hoặc là mình ăn mình uống cũng ai kiểm soát mình. Hoặc là mình ở chùa tư hoặc là am thất. Chùa tư là chùa sao quý thầy biết không? Chùa tư có nghĩa là nhà mình có một cái miếng đất, cái mình cất lên ngôi chùa, cái mình không có ai trụ trì hết, cái tự mình cạo tóc, cái mình xuất gia, thì mình xuất gia xong rồi thì mình để lại cho con mình cái để lại cho cháu mình, tức là cái chùa đó là không được thừa kế những người mà có tu tập, có chánh kiến, có chánh pháp. Thì ở đây chùa tư có nghĩa là truyền từ đời cha, đời con đến đời cháu. Mà cái chùa này là toàn dòng họ người ta ở thôi, chứ mình vô ở rất là khó. Hồi xưa chúng tôi có từng đến những cái chùa này, tức là cái chùa này đặc biệt nhất là dòng họ anh em. Chứ còn mình là người dân nước lã, mình đến ở rất là khó. Mà cái chùa này thì muốn ăn muốn ngủ muốn làm gì quyền, không ai nói hết. Bởi vì có cái tâm gì, có cái tâm thường tình giống như một cái gia đình đó. Người hiểu lầm như thế thì chư Phật nghe qua mà khóc Tổ sư nghe đến đau lòng, Long Thiên biết rồi dặn chân, Vĩ thần biết xong đánh ngực, người học đạo cần phải nghĩ kỹ. Tức là nếu mà mình có cái kiến giải không cần ngồi thiền, không cần quy củ, không cần mà ngồi nghe pháp, học pháp, thì sau khi mà mình có kiến giải như thế rồi đó, thì chư Phật nghe xong rồi ngài khóc, phải không? Rồi tổ sư nghe đến rất là đau lòng, Long Thiên, tức là Thiên Long Bát Bộ hội giới Già Lam á, trong cái Tùng Lâm á, nghe mình kiến giải như thế, dặm chân, Vĩ thần biết xong đánh ngực, người học đạo cần phải nghĩ kỹ. Đức Thế Tôn tu đạo ở Tuyết Sơn, mỗi ngày ăn một hạt thóc, hạt mì, trải qua 6 năm tinh tấn, cực khổ còn hơn cái đau của đánh hát, cái khó của quy củ, cái nhiều của khai thị, đâu chỉ ngàn muôn lần. Tức là ở đây ngài dẫn chứng, tức là Đức Thế Tôn sau khi mà 5 năm tìm đạo, ngài không tỏ được cái lý tối thượng, cho nên ngài phải viết vào rừng sâu 6 năm khổ hạnh. Mà trong kinh A Hàm kể lại đó, thì lúc mà ngài tu khổ hạnh á, một ngày ăn chỉ một hạt mì, ăn chỉ một trái ổi, tức là có gì ăn đó. Rồi có những bữa là ngài không cần đi khất thực, không cần đi kiếm ăn nữa, mà ngài chỉ cần xung quanh ngài quơ, đụng cái gì ngài ăn cái đó, đụng bất cứ cái thứ gì ngài ăn cái đó. Cho nên 6 năm khổ hạnh, thì ở đây nói là mình ngồi thiền bị đánh, hoặc là mình trái quy củ bị ra rầy mắng gì đó, thì còn đỡ hơn là ngày 6 năm khổ hạnh. Nhị tổ cầu pháp đứng suốt đêm dưới tiết, tiết đến lưng còn bị vỡ, là tâm khinh mạng, đâu được nghe đạo. Tức là ở đây quý thầy biết rồi, tức là sau khi mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đến nước Lương, tức là vua Lương Quả Đế ra diện kiến, sau khi mà không hiểu được ý của tổ, ngài mới lui vào trong cái núi Thiếu Thất, ngồi xây mặt vào quách 9 năm. Thì bấy giờ có một vị tăng tên là Thần Quang, học rộng hiểu nhiều, tức là ngày xưa mà chưa mà biết đến đạo á, là một tay kiếm khách rất là giỏi về võ thuật, cho nên ngài cũng giết rất là nhiều người. Vì nguyên nhân đó cho nên ngài ngủ, ngài hay nằm mộng với cái tâm bất an, tìm đến tổ, mà tìm đến tổ rồi đứng suốt đêm luôn, mà tiếc á, tiếc mà đến mức độ mà lên đến đầu gối, nhưng mà tổ quẳng quở là chư Phật chư tổ cầu pháp quên thân, ông đứng suốt một đêm dưới tiết với cái tâm khinh mạng này, thì làm sao học cái pháp tối thượng. Cho nên sau này mà mình đến Tùng Lâm á, thì bây giờ Tùng Lâm nó hơi dở ngày xưa, chứ bên Tùng Lâm bên Trung Quốc á, thường thường mình đến á, người ta không có cho mình vào liền, mà bắt mình ngồi ở trước cửa tam quan từ 1 ngày cho đến 3 ngày, hoặc là thử thách rất là nhiều để thử mình có chịu đựng được hay không. Nếu mình chịu đựng được á, tức là qua một cái cửa gọi là trong nhà thiền gọi là tam quan đó, một cái cửa thiết yếu, rồi sau khi mình vào rồi đó cũng chưa có học pháp, bắt đầu bắt mình làm công quả, mà với một điều kiện là ông thầy nói như thế nào phải nghe, không được trái, mà trái á, trong cái nội quy rất là kỹ, nếu mà trái á, có lỡ mà đánh chết á, thì triều đình cũng không có chi tố. Mình đọc những cái bản nội quy rồi, cho nên ai mà đến chùa Căn Mân mà đọc cái bản nội quy rồi, thì trong lúc sau chúng ta học nè, tức là vừa đọc bản nội quy của chùa Căn Mân là hai cái chân run run ngồi xỉu luôn, như thế vậy. Mà những người này là không phải là cư sĩ nha, là những vị trụ trì nổi tiếng các nơi luôn, xuất gia từ 10 năm cho đến 20 năm cho đến 30 năm, mà đọc cái bản nội quy của ngài rồi run 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 và bủng rủng tay chân luôn. Cái cơ phong của ngài, các ngài cao quốc luôn. Mình thấy đến các vị tổ sư rồi, giống như mình vào, người ta nói là vào hang hùm miệng hổ, mà nếu mà không vào hang hùm miệng hổ thì không bắt được tập con, người xưa ta thường nói như thế. Cái cơ phong của ngài cao quốc gì đó, lần lần để chúng tôi sẽ thấy. Thì bây giờ tổ Bồ Đề Đạt Ma vỡ với cái tâm khinh mạng, mà ông cầu cái đạo vô thượng, thì ngài biết rồi, cái ngày lãng, ngài rút kiếm là ngài chặt cánh tay rớt xuống. Thì có một cái đoạn Hòa Thượng Tuyên Quá nói á, thì tổ Đạt Ma nói á, chừng nào á mà đất ở đây nó biến thành màu đỏ á, thì tôi mới chỉ dạy cho ông cái pháp tối thượng. Cho nên càng phải rút kiếm chặt cánh tay dâng cho tổ đó. Ở đây nói là há chẳng hơn sự khổ cực của thiền đường ngàn lần ư, phải không?
Mình ngồi thiền đường thì nhiều khi mình nhức cái mình còn xả nữa chứ. Đến cái ngày mà nhức xả là cái ngày đập. Cho nên có cái quyển mà thiền, cái quyển gì mà thiền Nhật Bản đó, thiền đạo tu tập. Mà đến thiền đường mà ngồi ngủ gục cái ngày đánh mạnh lắm. Đánh mạnh nó có một cái lợi ích là từ cái quyệt này, có một cái quyệt nó từ nó xuống dưới chân luôn. Cho nên đánh mạnh một cái nó kích thích ở dưới này luôn, đạp cho mình không còn ngủ nữa, đánh rất là mạnh. Bên thiền tàu động hoặc là thiền lâm tới bên Nhật Bản đó. Đó. Thì ở đây nêu lên cho một cái chỗ vấn đề, tức là các ngài luôn luôn mài dũa công phu để cho người cái đệ tử mình họ đứng từ đó họ vươn lên. Thì ở đây qua những cái điểm này tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là thiền sư Nghi Sơn, cái cơ phong ngài rất là cao vút. Ngài có một người thị giả. Một hôm cái ngày mùa đông, cái ngày tắm, ngày tắm cái ngày sai ông thị giả vào trong múc thêm ít nước nữa, tại vì cái bồn nước nó nóng quá. Tự ngày tắm trong cái bồn nước nóng á. Thì sau khi mà cái vị thị giả đổ nước trong cái bồn tắm ngày xong rồi, còn một chút nước thôi, hạn như mà còn cái ly nhỏ thôi. Cái ông thị giả cái ông tạt ra ngoài đó. Cái vừa tại xong sẵn chớn này chụp cái đầu lại đánh một bàn tay chúa nhũ luôn. Ngài nói ngài vỡ, ngài nói nè, tại sao ông lại phung phí như thế? Nước chỗ nào nó cũng có lợi ích hết. Nếu mà ông lấy một ít nước này, ông tưới cây, cây cũng được lợi ích. Ông đổ xuống ao hồ cho cá nó bơi lội cũng được lợi ích. Mà tại sao ông phung phí? Thì qua cái điểm này, cái ông thị giả ngay trong giờ đó cái ông tỉnh ngộ, do đó đổi tên gọi là Chích Thủy, tức là giọt nước. Mà sau này chính nhờ ông thầy chỉ dạy, với cái sự kèm kẹp của ông thầy, cho nên sau này cơ phong của ngài rất là vững, rất là nổi tiếng. Thì đây cũng vậy, cái phần đầu để chúng ta thấy được rằng tại sao thiền sư Nghi Sơn có một chút nước lại đánh ông thị giả. Để thứ nhất là cái người mà tu học là phải gì biết không? Tức là kiệm cái đức. Cho nên gần đây mà chúng tôi thấy, chẳng hạn như mình ra mình rửa mặt, chẳng hạn như bây giờ mình rửa mặt mà một ca nước hoặc là hai ca nước là đủ, nhưng mà ở đây mình không cần ca nước mình rửa, chẳng hạn mình mở hết luôn cái mình đứng mình rửa mặt á, thì nó tốn tệ lắm cũng ba gáo nước hoặc là bốn hoặc là năm. Ngày xưa có một cái ông thầy, ông tu rất là gắt, phải nói là xưa ông tu Trúc Lâm rất là nổi tiếng, ông tu rất là gắt nha, phải nói là ông tu ai cũng mến hết, ngồi thiền 2 tiếng là thẳng đứng luôn, mà rất là hiền thiện chứ không phải gì hết. Nhưng mà sau khi mà đi làm công tác Phật sự với chúng tôi qua bên đó, tôi mới khám phá ra được là ông tu rất là tốt. Nhưng mà có một cái điểm là một lần ông rửa mặt á, chẳng hạn như mình rửa mặt á là một gáo là đủ. Mà ông đứng ông rửa mặt có khi là cái thùng nước cũng chưa đủ. Ông mở hết luôn, ông để cái mặt cho ông rửa suốt luôn. Thì tôi thấy rồi tôi mới chia sẻ, tôi nói là tuy rằng ông tu rất là tốt, nhưng mà cái phước nó cũng chưa đủ. Bởi vì nếu mà một người mà chứng được cái quả ly cấu rồi đó, thì xài một ngày muôn vạn vàng rồng cũng sao, mà chưa bước vào cái cảnh giới đó, một ngày xài một giọt nước cũng là nợ thí chủ. Mà ông có nghe thì quả tình tu một thời gian thì ra đời tu không được, phước mình nó hết, phải không? Phước mình hết, dầu cho mình thiền tập cách mấy nó cũng đẩy mình ra hết đó. Bởi vì trong lúc mình chưa có thành tựu đạo nghiệp thì cái pháp kiệm đức nó rất là trợ duyên cho hành giả. Cho nên mình xài mà phung phí. Cho nên thường thường là buổi tối ha, tôi thấy nơi nào mà để điện thì mình cần để điện, còn nơi nào mình cúp điện thì mình cúp. Hoặc là chẳng hạn như huynh đệ thấy nước nó nhỏ từng giọt á, cái mình đến cái mình cúp, đó là cái phước của mình càng ngày càng tăng dần lên. Chứ còn mình bỏ mình đi mình coi lên gì hết thì cái phước mình càng càng tổn giảm. Mà ở đây rất là kỹ. Cho nên thứ nhất là thiền sư Nghi Sơn khai thị cho người đệ tử là ông phải nhớ là cái kiệm phước là quan trọng nhất. Cái thứ hai là biểu hiện lên hành động của một ông thầy đó, kèm kẹp người đệ tử để mà đưa người đệ tử đến cái chỗ viên mãn. Thì sau khi mà ngài được cho đi ra hoằng pháp lợi sinh rồi đó, làm chủ một phương, thì có người đến hỏi trên thế gian này cái gì là công đức lớn nhất? Hỏi là trên thế gian này cái gì là công đức lớn nhất? Cái ngài nói giọt nước. Từ cái giọt nước mà gì? Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như biển cả mà nó trở thành biển cả lớn á, thì nó cũng nhờ gì? Một giọt nước, đúng không? Mà cái núi Thái Sơn nó hùng vĩ thì cũng nhờ từng hạt sạn nó lên. Tức có nghĩa là không có một người nào mà nói bây giờ, chẳng hạn như bây giờ mình lên Sài Gòn, mình thấy nhà người ta ở lầu 3, lầu 4, mà trên lầu 3, lầu 4 rất là đẹp, cái lầu cuối cùng á, cái mình về mà cái mình nói ông thợ xây, mình nói thôi bây giờ tôi không thích tầng dưới, tầng giữa, mà tôi thích tầng thứ 3, ai xây được không? Dầu cho cái ông thợ hồ mà ổng là gọi là đệ nhất mà xây dựng luôn, xây cũng được, đúng không? Cho nên muốn thành tựu đạo quả vô thượng thì cũng phải bắt đầu từ cái số 1, bắt đầu từ số 0 đi lên, phải không? Cho nên đây nói rất là rõ, cái gì là công đức lớn nhất? Cái ngài nói giọt nước. Hư không bao dung muôn vật, cái gì có thể bao dung hư không? Thì ngài cũng trả lời một câu, giọt nước. Cho nên một là tất cả quy về một, phải không? Tức là tất cả muôn pháp quạt thiên sai quạng biệt cũng từ cái một mà nó ra. Cho nên đây nói rất là rõ, các ngài là phải tuân thủ. Sau này có người hỏi là, tức là sau này có cái người hỏi là lúc mà ở với thiền sư Nghi Sơn ngồi đánh một bạt tay, mà khi đổ cái thùng nước ra còn bị cái gì nữa? Cái ngài kể lại có một lần cái ngài bị chảy máu cam, tức là trong cái lỗ mũi của ngài bị chảy máu. Thì sẵn cái tờ giấy, tức là cái tờ giấy mà mình ăn hàng ngày đó, mình ăn mình lau miệng đó, cái ngài rút cái tờ giấy nó ra, cái ngài lau mũi. Thì ngay trong giờ phút đó bất thình lình cái ông thầy đi đâu ông đến, ông đánh mấy bắt tay nữa, ông nói ông là cái đồ phá kiến, ông là cái đồ phá ăn hại, ông là ai mà là tại sao mà ông lấy tờ giấy này ông lau mũi? Quý thầy thấy rất là kỹ hơn người xưa ta kèm đệ tử. Cho nên đây chẳng hạn như bây giờ mình ăn uống đi, chẳng hạn như mình một tờ giấy hoặc là hai tờ giấy là đủ. Cho nên có người mà không khéo á, mình làm một cục luôn, phải không? Mình cục mười mấy tờ giấy cái mình lau, thì cái phước mình càng ngày càng giảm, không có đủ. Đó, trên cái đây nói rất là rõ. Thì sau khi ngài ra tiếp nhận đồ chúng á, thì cái cơ phong của ngài cũng giống như ông thầy, cũng khó giống như ông thầy vậy đó. Chẳng hạn như cái pháp hội của người ta là 200-300, 700-800, mà pháp hội của ngài chừng 50-60 thôi. Người ta hỏi tại sao? Ngài nói là trên thế gian này có ba bậc học đạo. Bậc hạ tức là nương vào sách vở mà học. Chẳng hạn như bậc hạ nghĩa như bây giờ mình nương vào sách vở, cái trong đó Đức Phật hay chư tổ nói cái gì cái mình nói ra lại. Ngài nói là giống như là cái con quạt mà học hiểu rồi nói ra chứ không có chứng nghiệm. Còn bậc trung á thì nương vào cái tiếng tâm của ông thầy mà đi lên, tức là ông thầy giỏi cái mình nương vào tiếng tâm mình đi lên thôi. Còn bậc thượng á, tức là ngay nơi tự thân của mình vươn lên, đó gọi là bậc thượng. Đó rất là kỹ phải không? Rồi trong Thiền Sư Trung Hoa tập 2 có ghi một câu chuyện, tức là Thiền Sư Từ Minh đến pháp hội của Thiền Sư Thiện Chiêu ở Phần Dương, mà người đời sau gọi là Sư Tử Tây Hà. Mà mỗi lần mà ngài đến thưa hỏi bị mắng chửi thậm tệ, nếu mà có dạy bảo điều gì á, toàn nói những lời thô tục không, nói mày tao rồi đấm đấm rồi không. Thì một hôm cái ngài đứng ngài khóc, ngài nói là từ đây á, từ ngày vào đây á đến 2 năm rồi mà việc mình thì chưa có sáng, mà toàn là tăng trưởng cái niệm thế tục. Tại sao ngài nói là tăng trưởng cái niệm thế tục? Bởi vì ông thầy ông nói toàn là chuyện thô tục, mà trong lúc nói chuyện thô tục thì ngài cũng bực tức, mà trong lúc bực tức thì nó dấy lên toàn cái niệm tào lao không, phải không? Bất kính với ông thầy, cho nên ngài buồn lắm, ngài đứng ngài dựa gốc cột ngài khóc cái ngài than. Mà trong lúc ngài đang than vậy, bất thình lình cái ông thầy đứng sau lưng, ngài thấy cơ phong các ngài vậy. Thì lúc bấy giờ Thiện Chiêu nói, ông chính là ác chi thức, dám chê mắng ta. Thì lúc bấy giờ thiền sư Thiện Chiêu á, sẵn cây gậy cầm lên đánh, đánh cái ổng trẻ tuổi mà ổng chụp cây gậy, chụp cây gậy rượt theo, hai vợ chồng rượt theo. Thì thiền sư Thiện Chiêu á, ngài cũng cái cơ phong ngài cũng rất là cao, bởi vì là ngài thọ pháp tức là đắc pháp với tâm lâm tế, cho nên cái cơ phong này rất là mạnh. Thì trong lúc mà giáng cây gậy xuống đầu của thiền sư Từ Minh á, cái thiền sư Từ Minh chụp cây gậy lại la lên cứu tôi với, cứu la vậy. Và trong lúc mở miệng định kêu cứu tôi với, cái ngài bịch cái miệng lại. Thì trong lúc bịch miệng cái ngài triệt ngộ luôn. Triệt ngộ xong ngài nói: mới bây giờ mới biết đạo của lâm tế vượt ngồi cái thường tình. Tức là bây giờ mới biết là đạo lâm tế nó vượt ngồi cái thường tình, phải không? Cho nên mà cái phần nãy nó nói là các ngài đó, thứ nhất là các ngài đưa ra cái quy củ, thứ hai các ngài lập ra cái thiền đường, thứ ba là các ngài đưa ra cái đánh cái hát để mà đưa cái người học trò đi lên. Rồi có một lần nữa, tức là cái dưới pháp hội của ngài Thiện Chiêu có hết thảy 500 chúng, mà ngài không biết ở trong này có cái người bọc pháp khí hay không, cho nên ngài đóng cửa pháp đường không thuyết pháp trọn một tháng luôn. Cái một hôm, cái thần hộ pháp lên báo mộng, đó là bạch hòa thượng, ở trong pháp hội của hòa thượng á, có 6 vị khai sĩ, khai sĩ có nghĩa là bậc long tượng á, chỉ cần hòa thượng khai thị nhẹ thôi, họ thức tỉnh làm cái cây đại thọ cho Tùng Lâm, che mát cho người thiên hạ, mà trong đó có ngài đạo y tu quên là 6 vị, mà trong đó có ngài Từ Minh nữa. Mà bây giờ 500 chúng biết lựa ai 6 người, biết lựa không? Mình nhìn tướng sao ra. Cuối cùng ngài nghĩ ra một cái kế, ngài nói là hôm nay là ngày giỗ của phụ thân của tôi, thôi bây giờ mấy ông ra chợ mua giùm tôi 500 người phải không, mua 3 canh rượu, rồi mua mớ gà, mớ vịt, mớ heo gì đó về làm, nấu ram rồi xong hết dọn lên đãi đại chúng. Lên cái ngày ngồi ngày ăn, vừa ăn thịt vừa uống rượu. Mấy ông thầy nói: trời ơi, xưa giờ con nể hòa thượng lắm, con kính hòa thượng lắm, mà bây giờ thấy hòa thượng không khác gì người thế tục, bỏ đi hết luôn. 500 chúng mà chỉ có một ngày thôi mà đi sạch hết luôn, còn có 6 vị. Thì 6 vị này thiền sư Tự Minh đại diện đi lên nói: thưa thầy, cái ngài nói chứ ngài nói là tại sao mấy ông đi, mấy cái lũ kia đi hết rồi tại sao ông đi? Nói: dầu cho mà thầy mà giết tụi con cũng đi, mà dầu cho thầy bây giờ ngày nào thầy cũng ăn thịt uống rượu là tụi con sẵn sàng dâng lên cho thầy ăn. Tự biết rồi. Thì sau khi mà nói như thế là cái ngài cười lên ha hả, ngài nói một câu: chỉ cần một bữa rượu thịt đãi những cái bọn không ra gì đi mất hết, khổ cần đuổi. Người chưa người ta gì đó, thấy không? Cho nên mình đến các ngày mình không có nhìn vào cái hình tướng, những bậc mà thiền sư xuất cách là các ngày ẩn bên trong hết, giấu kín cái cơ phong các ngày bên trong. Cho nên mình nhìn vào cái con mắt thịt của mình, nhìn vào cái con mắt phàm của mình đón được, phải không? Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý trên cái bình dưỡng về tướng về hình, chúng ta đón được nhận được, phải không? Cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy là cái cơ phong của các ngài rất là đặc biệt, vượt ngoài cái thường tình đó. Do đó thiền sư Nguyên Thâm Nột nói: tính mệnh của người què là nhờ vào cây gậy, móc cây gậy thì ngã. Tính mệnh của kẻ qua đò, nương vào thiền, móc thiền thì đắm. Phàm người ở chốn Tùng Lâm, tự mình không duy trì lấy đạo đức ở nội tâm, lại nương cậy vào quyền thế ở bên ngoài, nhất định cái thế đó mất đi, điều không thể tránh khỏi cái quả về sau. Tức là ở đây á, thiền sư Nguyên Thâm Nột nói là tức là cái tính mệnh của người què phải nhờ cây gậy, mất cây gậy rồi không đi được. Mà tính mệnh của một kẻ qua đò tức là phải nương về thiền, về bề, nhưng mà mất thiền mất bề thì đắm. Phàm người ở chốn Tùng Lâm, tự mình không duy trì lấy đạo đức ở nội tâm, lại nương cậy vào người có quyền thế, thì nhất định có ngày nó sẽ đến cái quả của mình. Thì như vậy đây á, các ngài nói là tự mình phấn đấu, tự mình vươn lên, chứ không có nương cậy một cái gì hết. Tự mình định đoạt lấy cái mạng sống của mình. Thì ở đây á, cho nên các ngài mới lập ra cái quy củ, lập ra cái thiền đường để mà nâng lên cấp độ từ cái con người phàm phu của mình đi lên. Và lần lần qua cái phần thứ năm á, là nói về cái quy củ, mà nếu mà tùng lâm mà không có quy củ là hư hỏng hết. Tức là chúng ta luôn luôn chạy theo cái thế tục phàm tình đó. Do đó thiền sư Đạo An dạy, đã bao người đạt đạo trong cửa không, sao ông mãi đắm chìm trong nẻo khổ. Ông từ vô thủy đến nay, bỏ tánh giác hợp trần cảnh, rơi trong chốn tối tâm, thường tạo nhiều điều ác, mà rơi trong ba nẻo, chẳng tu các điều lành, phải khiến chìm nổi trong biển nghiệp thức sanh tử. Vì thân chạy theo sáu dặc nên độ trong ác thú. Đó. Thì đây ngài nói là đã bao người đạt đạo trong cửa không, mà sao mình còn đắm chìm trong nẻo khổ, vì lý do gì? Vì lý do mình không thức tỉnh, tức là xa xưa mình bói giác hiệp trần. Bói giác có nghĩa là bỏ quên cái tánh giác mà mình duyên theo cái trần cảnh. Rơi trong chốn tối tăm, tức là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, chuyên làm các điều ác mà không bao giờ làm các việc thiện, khiến phải chìm nổi trong biển nghiệp thức sanh tử, vì mình luôn luôn chạy theo sáu trần. Rất đau đớn, rất khổ sở, bởi tâm bỏ nhất thừa, hoặc sanh làm người thời trước Phật hay sau Phật. Nay may mắn được thân người, nhưng chính vào cái thời không có Phật. Than ôi, đau đớn thay, đây là lỗi của ai? Tuy nhiên ông có thể thức tỉnh, cách ân ái đi xuất gia, khoác tấm y pháp lớn, nhận giữ chiếc bình bát vừa lượng, cất bước trên đường tắt, vượt khỏi trần lao, học pháp màu vô thượng, như rồng được nước, tợ hổ dựa non, đạo lý rất là uy diệu ấy, chẳng thể nói hết được. Tức là ngài kể ra một dọc, tức là mình sanh vào cái trong bát nạn, hoặc là trước Phật, hoặc là sau Phật, nhưng mà mình sanh nhầm trong cái thời mạt pháp, các vị mà có cái năng lực lớn, các ngài ẩn hết và các ngài nhập nước bàn hết, thì bây giờ mình sanh vào cái thời mạt pháp, cách Phật rất là xa. Nhưng mà tự nhiên mình có một cái nhân duyên, một cái túc duyên, cái mình thức tỉnh cái mình cắt ân ái đi xuất gia, phát tánh y, nhận chiếc bình bát, rồi cất bước trên đường tắt, vượt khỏi trần lao, học pháp màu vô thượng, như rồng được nước. Như rồng được nước ở đây có nghĩa là hạn như con rồng á, mà nó ở nước cạn nó cũng chết, mà nó ở nước á, mà không có thâm nó cũng chết. Trên rồng á, là phải ở biển cả. Thì ở đây ngài nói là mình được cái may mắn là mình xuất gia, rồi đắp y, rồi ăn bình bát, rồi kế nó làm gì? Tức là mình có quy củ, có thiền đường, có chánh pháp mình học, mình hiểu, rồi mình nghiền ngẫm, rồi mình công phu. Tức là ở đây á, tức là mình nương tựa pháp mình tu, nương tựa nơi chốn mình tu, giống như rầm mà được ra biển cả. Rồi con hổ mà nếu mà nó không có rừng, không có núi chắc nó chết. Và hổ sở dĩ mà bây giờ nó tuyệt chủng á, là do người ta chặt rừng, người ta phá cây hết, bây giờ nó không có chỗ ở, nó tự nó chết. Là một điều, hổ mà không ở rừng nó chết. Thì mình cũng vậy, mình rời cái pháp thiền đường ra, chắc chắn là mình tu được. Mình hôm nào đó mà quý thầy mình đi đâu xa, mình đi 1-2 ngày ấy, mình còn phấn chấn mình ngồi thiền, chứ mình đi phải chừng 1 tháng hoặc là 2 tháng mình về nhà thì chắc chắn bảo đảm mình không bao giờ ngồi thiền được nữa. Vì giống như mà con hổ mà nó không ở rừng núi, rồng nó không ở biển cả, cho nên mình được cái may mắn, được cái phúc duyên là mình sanh ra tuy rằng vào cái thời mạt pháp, nhưng mà hiện bây giờ mình vẫn có quy củ, vẫn có thiền đường. Quý thầy biết quy củ là gì không? Quy củ là hòa thượng đưa ra, tức là thanh vi thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, phải không? Cho nên những cái quy củ này mà mình luôn luôn mình đi theo đúng quy củ, thì người xưa người ta nói mình chỉ cần đi theo cái quy củ là mình đi hết nửa đoạn đường, còn nửa đoạn đường nữa thôi, nửa đoạn đường mình công phu, tức là mình khép mình trong cái quy củ thì chắc chắn đạo không có xa. Người thì có xưa nay, pháp không có xa gần, người có ngu trí, đạo vốn chẳng thịnh si. Đi ở thời Phật mà chẳng thuận theo lời Phật dạy, thì có ích lợi gì? Dẫu ở thời mạt pháp mà quân làm theo lời Phật, thì đâu có thiệt thòi. Cái đoạn này cái ngày nói rất là rõ, Tuy rằng mình sanh vào cái thời mạt pháp không có Phật, nhưng mà mình y theo lời Phật dạy, mình tu hành thì cũng được lợi ích. Còn không, nếu mình ra đời gặp Phật mà mình không có chịu tu thì cũng vô ích. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, phẩm gì, Đức Phật mới giả là một người giống như một ông thầy thuốc, phải không? Để lại một số thuốc cho người con, rồi ông đi phương xa. Có người nói rằng cha của các con bị chết rồi, cho nên mấy đứa con nó quản hồn quá, cái nó uống thuốc, phải không? Thì đây cũng như thế, Phật là thị hiện niết bàn, để lại một số kinh điển, một số giáo lý, một số những cái điều giới lực cho mình văn giữ, giới lực mình giữ, rồi mình tu, mình nghiền ngẫm thì cũng được lợi ích khi mà Phật còn tại thế. Còn mình sanh vào cái thời Đức Phật mà chúng ta không gắn gỗ, chúng ta tu á, thì cũng giống như là cái thời không có Phật. Cho nên chánh hay là mạt là do mình gắn gỗ mình tu, thì cái mạt nó cũng chuyển thành cái chánh. Đó. Ở thế gian gặp người tiếp vật, thuận theo tình cảm, xưng hô lễ phép, ấy là tình. Lời nói vấn đáp, kiến giải hiểu biết, ấy là thức. Tức là mình, nếu mà mình không có ngồi thiền, không có chứng nghiệm về đạo á, mình hiểu theo cái kiến giải sách vở, hoặc là mình hiểu theo cái kiến giải mà cái ông thầy ông trao cho mình thôi, mà mình không chứng nghiệm được cái lời của Phật dạy, tức là cái lời sống, mà lời sống là ngay nơi trong tự thân của mỗi con người chúng ta. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói cái lời sống là gì? Ngài cái làm một cái bài kệ đó: trong động tóc bát la không có bài kinh này, A Nan chưa từng biết mà đồng tử chưa từng nghe. Tức là cái bài kinh này là bài kinh sống, phải không? Bài kinh sống là mỗi con người chúng ta từ nơi tự thân mà chúng ta vươn lên, chúng ta chứng nghiệm. Thì đây nói mà nếu mà chúng ta chạy theo cái tình cảm, chạy theo cái kiến giải hiểu biết á, thì đó gọi là tình thức. Chính tình thức làm cho thiền đường suy tệ, dẫu cho có khả năng đập vỡ hư không, chẳng bằng một gậy của thiền đường. Một gậy có thể phá tình này, dẫu cho có sức đạp chìm vã đất, cũng chẳng bằng một tiếng hát của thiền đường. Một tiếng hát có thể lì thức này. Cho nên nói cây gậy bảy thước hai chánh nhãn, dưới một tiếng hát ngưng nguồn tâm. Sở dĩ mà các ngài đánh, các ngài hát là mình, chẳng hạn như mình đến với các ngài mình hỏi thế nào là Phật, là các ngài biết là mình đang chạy theo những cái vọng tưởng điên đảo, phải không? Tìm kiếm Phật bên ngoài đâu có ích gì, cho nên ngài chặn lại. Hoặc là các ngài hát, hoặc là các ngài đánh để mà ngưng cái nguồn tâm vọng tưởng của mình lại. Lại nói trên đầu hương bản sanh tổ sư, trong tiếng hát lớn sanh ra Bồ Tát. Tức là nhờ hương bản, nhờ thiền đường, nhờ quy củ mà từ đây mới có các vị, các bậc long tượng ra đời. Nếu mà chúng ta mà chịu khó tu tập 20 năm, 30 năm ở yên ngay trong cái chỗ thiền đường, không rời thiền đường, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng thành tựu đạo quả lớn. Người xưa không có dối. Người có sự nhận thức đúng về Phật Pháp, cầu thiện tri thức đánh, thỉnh thiện tri thức hát. Một gậy một hát có thể trừ sạch tình thức trong nhiều kiếp. Muốn trụ thiền đường, nếu sợ đánh hát thì khó trụ lâu. Tức là mình muốn ở trong thiền đường mình tu tập á, mà mình cứ sợ đánh, sợ hát, sợ quy củ, sợ cái này, sợ cái nọ, thì chắc chắn là mình ở lâu, ở thời gian cái mình đi. Hoặc là mình cất cốc viên mình tu, hoặc là về chùa tư mình tu, hoặc là về âm thất mình tu. Không bao giờ mình dám phát cái nguyện lực lớn ở trong thiền đường. Bây giờ hôm nào đó cái mình phát nguyện, chừng nào mà sáng đạo, chừng nào mà kiến tánh á, thì nó rời thiền đường. Ngoài ra mà chưa kiến tánh, chưa có sáng đạo, việc lớn mà chưa xong thì không rời thiền đường, thì quả may cái mình mới trụ thiền đường lâu dài được. Đó. Nếu có thiền đường nào tạm bỏ đánh hát thì thiền đường ấy chẳng thể tồn tại. Thiền đường là ghê thiền của thế gian và sức thế gian, đánh hát là lợi khí để liễu thoát sanh tử. Muốn thành Phật đạo phải ở thiền đường, muốn thoát sanh tử phải chịu đánh hát. Đánh hát của thiền đường là mẹ, kiến tánh thành Phật là con. Cho nên chư Phật chỉ quy về thiền đường, chư tổ đều sanh ra từ tâm này, há chẳng tin sao? Tức là muốn thành Phật tác tổ thì chúng ta phải chịu cái đánh, chịu cái hát. Trong lúc chúng ta mê ngủ, trong lúc chúng ta vọng tưởng điên đảo, thì phải nhờ cái kích thích ở bên ngoài. Chẳng hạn như mình vẫn còn mê ngủ, đắm đuối trong cái trần cảnh, cho nên phải nhờ những cái phương pháp khai thị, nhờ những cái phương pháp nhắc nhở. Chẳng hạn như bây giờ ở đây mà không có quy củ, không có lập ra những cái điều quy chế trong tùng lâm, thì chắc chắn là mình muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn làm này làm kia. Cho nên hòa thượng biết được cái những cái điều tệ hại vào cái thời mạt pháp, cho nên hòa thượng mới lập ra cái quy củ. Chẳng hạn như 6:15 mình tụng kinh, 7:30 mình cái ngồi thiền, 9:30 cái mình ngủ, rồi sáng 3:00 mình dậy, 3:15 cái mình lên mình tụng, mình chuẩn bị ngồi thiền, 5:15 cái mình xả, cái nó đi một vòng vậy. Mà nếu mà mình mới qua mình rất là sợ những cái điều này, nhưng mà một thời gian cái nó quen luôn là mình khó cần nghe tiếng bản, mình biết giờ đó là giờ sám hối, giờ đó là giờ tụng kinh, giờ ngồi thiền, làm giờ đi ăn, tự nhiên mình quen luôn. Còn mà mình mới vào trong tùng lâm mình rất là sợ tiếng bản, ngày xưa chúng tôi vào cũng vậy, phải không? Ở ngoài đời mình rất là sợ chứng kiến, mà tự nhiên qua tùng lâm mình gặp nữa, mình rất là ám ảnh luôn. Nhưng một thời gian cái tự nhiên mình quen luôn. Giờ đó làm gì, giờ đó làm. Nếu mà mình nó trịch ra, chẳng hạn như chúng tôi mà đi giảng pháp ở nơi xa, chẳng hạn xuống miền Tây 1-2 ngày rồi đó. Nhưng mà điều may mắn là chúng tôi ở những cái thiền viện, ở những cái tự viện, họ cũng lấy những cái thời khóa. Cái mình nghe tiếng kiển, cái mình đương theo tiếng kiển, cái mình dạy mình ngồi thiền. Chứ còn mà không có tiếng kiển nhiều khi mình quên luôn. Nhưng mà điều cái may mắn là mình tu khoảng chừng 10 năm hoặc là 20 năm á, không còn tiếng kiển, mà giờ đó mình ngủ nữa, ngủ cũng được. Mà mình thức dậy là hay cái một điều là 3:15 hoặc là 3:00, hoặc là trễ lắm là 4:00 cho ngủ, muốn ngủ ngủ cũng được nữa. Tức là đồng hồ sinh học của mình nó làm việc luôn. Cho nên cái phần này chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên muốn mà thoát cái sinh tử thì phải chịu đánh hát. Mà đây ngài nói là đánh hát của thiền đường là mẹ, mà kiến tánh thành Phật là con. Tức là cái nhân, phải không? Ngồi trong thiền đường tu tập là nhân, mà thành Phật tác tổ tức là quả. Mà chúng ta không ngồi, chúng ta tu tập, chúng ta không chứng nghiệm về đạo á, thì đạo lớn năm sáng. Nói thẳng một điều luôn là cực chẳng đã mà chúng tôi đi làm Phật sự ở xa, chứ ngồi ra là về đây rồi chúng tôi rất là thích. Giống như là một cái con hổ hay là một con rồng, nó đi kiếm mồi xa rồi bắt đầu về hang động ở, rất là yên ổn. Phải nói là chỗ này tôi đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ. Hay như chỗ khác á, thì không có những người du lịch đến, thì cũng có những người ta lui tới. Còn đằng này mình thấy không, chẳng hạn như một tháng mình tổ chức tập tu một lần thì họ đến thôi. Ngồi ra một tháng 30 ngày đâu có ai lên. Tu rất là sướng. Mà nó không không xa thành phố, mà nó cũng không gần thành phố nữa. Phải nói là lưng chừng, giữa chừng á, phải không? Mà chính cái giữa chừng đó thì mình cũng không có thiếu thốn gì vật thực. Cũng có một số Phật tử họ thương tình, họ đến họ cúng dường cho mình ăn đầy đủ, rồi bắt đầu mình tu, dụng công mình tu thôi. Chỗ này mà không tu sáng việc nữa thôi, đi tìm chỗ nào cũng rất là khó. Hẹn như bây giờ quý thầy mà có điều kiện nhân duyên á, mà đi hôm nào tôi dắt quý thầy mà đến những cái chỗ tôi giảng. Nhiều khi mình giảng mình cái lời của mình á, nó còn nhỏ hơn cái tiếng hát karaoke kế bên. Hỏi thì sao ngồi thiền mình tu, mình ngồi mình không bao giờ cho cái tâm mình nó lắng động được. Cái hạn bây giờ cái ly nước mà nó quậy suốt thì không bao giờ nó cái cù cặn mà cái cấu bợn mà nó lắng xuống. Mình phải để yên nè, cái nguyên lý nó phải vậy, để yên. Cho nên á, chư Phật chư tổ nói là mình ở trong rừng sâu mà ngủ thì chư Phật cũng cười á, mà ở thành thị mà ông ngồi thiền người ta cũng sợ, phải không? Cho nên mà cái phần này là mình có một cái túc duyên sâu, túc duyên lớn, mình ở nơi cái chỗ vắng vẻ yên ổn để mà hạ thủ công phu. Mà hạ thủ công phu tu thiền cần nhất là phải cái duyên chờ đạo. Không có cái duyên chờ đạo là mình tu không bao giờ được. Mà phải nói là như thế. Mình không phải như cái những người xưa. Cho nên vào cái thời mà Đức Phật đó, sau khi mà những vị mà thầy tỳ kheo mà đến gặp Đức Phật xuất gia xong nhận đề một thiền quán Phật đó, ông vô rừng tu liền được ở ngoài. Mà các ngày xưa là bậc thượng căn xuống không hả, mà ai mà ra đời gặp Phật là 1-2 tháng, 3 tháng hoặc 5 là chứng A-la-hán liền. Bởi vì cái phúc nghiệp là cái tệ chi các ngài giống như là sắp chín mùi rồi, chỉ cần nhích nhẹ gõ nhẹ cái các ngài bừng tỉnh. Mà còn mà Đức Phật còn dạy phải ở trong rừng sâu núi thẳm yên tu một chỗ thì mới thành tựu đạo nghiệp được đó. Cho nên hôm nào mà quý thầy mà về nhà hoặc là mình đi đâu xa cái mình ngồi thiền thì bảo đảm cái tâm mình nó không có bao giờ yên bằng cái chỗ này, không bao giờ, đúng không? Cho nên cái thắng cảnh cái trợ duyên rất là thù thắng đó. Do đó cho nên Ngài mới dạy tiếp cái phần thứ 5 là vi cũ khó học. Vi cũ là pháp cương lớn nhất của thế gian và thức chế thế gian. Vi là sợi dây mực, cũ là cây thước thợ. Muốn đường cưa ngay thẳng, chẳng dùng dây mực thì không có tiêu chuẩn. Vuông tròn chẳng dùng thước thợ thì không có khuôn phép.
À, bây giờ mình muốn làm cái bàn, làm cái ghế, mà bây giờ mình không có cái dây mực mình búng á, thì bảo đảm mình cưa đông được. Phải không? Bây giờ mình nói người ta nói bây giờ cưa máy thì cũng phải đóng một cái gì, một cái khúc gỗ kế bên, phải không? Mình ép mà mình cưa nó mới thẳng. Còn mình cưa dầu cho mình giỏi cách mấy hay cách mấy hồi nó cũng xéo, phải không? Cho nên đây cũng vậy, nếu mà không có quy củ để mà dừng bớt cái tâm vọng tưởng vọng động của mình á, thì chắc chắn là giống như con trâu hoang mà nó đi rong, phải không? Đó. Cho nên người xưa nói chẳng y theo quy củ chẳng thành vuông tròn, lại như xẻ cây muốn được ngay thẳng trước tiên phải dùng dây mực rồi mới cưa. Cây được ngay thẳng hữu dụng là nhờ công của dây mực, lại như cái thùng muốn làm cho nó tròn trước hết dùng thước thợ làm cho vuông 4 góc rồi 8 góc cái thùng tự tròn. Cái thùng tròn hữu dụng là nhờ sức của cây thước thợ. Phải biết hư không cao biết bao, dây mực treo nó thẳng, quả đất rộng biết bao, thước thợ đo nó tròn. Một hư không, một quả đất, chưa ra khỏi vi cũ một bước, lại như thẳng thì dọc suốt tam thế. Quá khứ, hiện tại, vị lai, tròn thì khắp giáp 10 phương, phạm vi của vi cũ lớn không gì so sánh được. Tức là đây Ngài nêu lên những cái điều cần thiết đến mức độ mà vũ trụ bao la, mà nếu mà nó không có đúng cái quy củ, gọi là nó thích cái quỹ đạo là mình cũng chết. Như mình thấy cái thiên hà nó đang chạy xung quanh vậy đó, mà nó đi theo quy củ, mà chỉ cần nó chật một cái là nó cái đất nó nổ banh luôn, đã từ một điểm. Cho nên Ngài đây Ngài nói rất là kỹ này, tất cả hư không quả đất, tất cả cái gì luôn trên cái cuộc đời này, vũ trụ bao la, thiên hà, thiên sai vạn biệt, mình thấy ra gì, phải không? Nhưng mà đều theo có đi theo quy củ trật tự hết, nó chật rằng cái đó nó lệch liền. Mà nó lệch cái là nó đủ thứ chuyện hết, bão lục động đất sóng thần rồi mùa màng thất bát, đủ thứ chuyện nó đến hết. Mình thấy gì chứ mà đi theo quy củ hết. Thì đây cũng vậy, mình mà vào trong tuần năm mà mình không theo quy củ, bắt đầu đi chệt. Đi ngày chút thôi nha, đi chút hồi từ từ nó đưa mình đi luôn. Là một cái điểm. Hãy bây giờ mình không theo quy củ, mình xài điện thoại di động riêng, cái mình giữ tiền riêng, rồi mình làm đủ thứ chuyện cái gì cũng riêng hết. Mà nó riêng một thời gian cái bắt đầu nó vọng tưởng, phải không? Cái hạn bây giờ mình cất trong túi mình 10 triệu, 20 triệu, cái mình nghĩ hôm nào cái mình về Sài Gòn mình xài cho đã, cho cha đã, cái mình ngồi thiền cứ đã miết cái mình đi luôn. Là gì á, nó chật quy củ mà nó sai cái con đường quỹ đạo, bắt đầu nó đẩy mình mất luôn. Mà trong nhà thiền hay là trong nhà Phật nó là biển cả lớn, giống như nó không có chứa được tử thi, nó đẩy mình đi mất luôn. Đó, phần này rất là rõ. Cho nên thiền sư Viên Thâm Nột nói, tức là ngày xưa Ngài Bách Trượng thiền sư Kiến Lạc Tùng Lâm đặt ra cái quy củ để gì? Thứ nhất á, là để an nghi ở đức, hư vong ở số. Mà nếu mà nương vào đức á, thì không cần phải dựng Tùng Lâm. Nếu mà bằng vào số mệnh á, thì cần gì phải lập quy củ. Nhưng mà ở đây Ngài nói là giống như là cái người nào mà chắc rằng mình đủ cái đức đầy đủ, phải không? Tức là mình sanh ra trong cuộc đời này không biết bao nhiêu cái nghiệp tập thời xưa nó dồn nó đến, mà nếu mà không có quy củ, nếu mà không có Tùng Lâm, nếu mà không có sự đánh hát của chư tổ thì chắc chắn là mình không có được sáng được việc lớn của mình. Cho nên người xưa ta nói là ông thầy khó chừng nào á thì mới đúc ra những cái người đệ tử giỏi, là kỳ một cái điểm. Còn mà dễ dễ quá thì rất là khó, phải không? Hạn như mình nói ra thì cũng hơi vui vui một chút, mà cũng phải nói. Hạn như bữa tôi ngồi trong cái phòng, tôi nghe ông thầy Bảo Tú nói gì á, thì có đây một cái chú nói thì giỡn sao vậy, thì tuy rằng mình thấy nó không ra gì hết, nhưng mà thứ nhất là ngay trong giờ phút đó là cái người nói nó cũng giảm một chút phước. Cái thứ hai nữa là không có trong cái trình độ về cái thế giới tâm linh á, mình không có nhảy vọt lên, phải không? Nhưng bây giờ làm mạnh nó thì cũng được,
Chứ người xưa mà chỉ cần vừa nói đó là ngài đáp một đáp liền, ngài quất một đáp luôn, một là gãy răng, hai là cái gì đó, mà ngay trong giờ phút đó cái người đó cũng ngộ đạo luôn. Mà thời này mà quất vậy thì nhiều khi nó đi báo công an, ví dụ vậy, phải không? Cái thời xưa gặp thời xưa là cái ngày đập liền, đến mà hỏi đạo, chẳng hạn như thiền sư Thủy Lạc mà đến hỏi đạo thiền sư Mã Tổ, hỏi thế nào là Phật, lại quất cho một đạp té lộn nhào, cười lên ba ngày liên tiếp luôn, ngày ngộ, phải không? Cho nên cái cơm không có, người xưa mình đến là gọi là tổ đình kiềm trì, kiềm trì giống cái kẹp vậy, móc kẹp mình rất là khó. Cho nên quý thầy cũng biết, cho những người sau này mà tụi tôi bây giờ hòa thượng lớn tuổi rồi, chứ hồi xưa tụi tôi ở hòa thượng khó khủng khiếp luôn, thấy hòa thượng đằng xa là lãng đồ này không dám giáp mặt luôn, khiếp vậy đó. Mà những huynh đệ mà chúng tôi ở với hòa thượng năm 1998 đổ dồn dài mãi về sau á, thì bây giờ người nào cũng ra giữ một phương hết. Cái cơ phong hòa thượng rất là mạnh. Một ở là một là đi, phạm một cái gì bất cứ, thứ nhất chẳng hạn như ăn trộm, ăn cắp tiền á, thì khỏi cần lên trình hòa thượng, mà đi á là không thủ bổn cho tiền xe luôn, không được lên trình hòa thượng, khiếp gì đó. Cái thứ hai á là đánh lộn đó. Cái thứ ba là quý thầy, tôi thường nói với thầy rồi, biết không đó. Thứ ba là nó không có đúng ở trong tùng lâm, tức là phạm vào cái giới điều trong tùng lâm đó. Những cái điều đó là hòa thượng mời đi khách nó rất là khó nha, hoặc là hút thuốc. Hút thuốc cũng được. Hồi xưa mà chúng tôi ở Thường Chiếu, có một lần hòa thượng đi về mà có một chú là cư sĩ, tức là tu tập tập sự để mà xuất gia đó, mà ngồi trước quán Thường Chiếu. Cái hòa thượng đi về hàng tháng, hòa thượng về giảng đó, thượng đi về, cái hòa thượng kêu sư phụ Chiếu lên nói là cái chú nào ở ngoài đường tôi thấy đang ngồi trước quán, phải công quả đây không? Thì ông thầy giải khách nói dạ phải, mời chú đó đi gặp, không được gặp tôi đâu, không được trình gì hết. Hòa thượng rất là khó. Mà nhờ như vậy thì tự nhiên mình mới vào cái khuôn phép. Hoặc là có một ông thầy hẹn như chiều trước tăng đường, cái ngồi chéo cẳng lên một lần, hòa thượng mới nhắc hết. Lần thứ hai, lần thứ ba tự cái ông thầy đó bỏ đi. Hòa thượng nói mình là cái người xuất gia, không phải làm quan làm vua làm chúa gì mà ngồi cái rung đùi đó, rất là kỹ. Mà chính cái điều đó cho nên cái người đệ tử mà theo rồi đó tự nhiên có một cái sức định tĩnh, có một cái sức ham nhẫn, từ đó cái vươn lên. Cho nên nó là ngài Bách Trượng lập ra cái kiến lập ra quy củ tùng lâm để mà cứu vãn cái tệ bất chánh đời tượng quý. Tức là ngài biết rằng cái thời mạt pháp này nếu mà không có quy củ tùng lâm chết ra thì con người rất là khó tu, ngài mới thành lập những cái điều này lên đó. Cho nên thiền sư Nguyễn Công nói nè, tức là cái ngài viết một cái bức thư gửi cho Thanh Văn Nghiêm lúc mà đi trụ trì. Ngài viết nè: người trụ trì ở ngôi trên thì phải khiêm cung tiếp kẻ dưới, tức là mình không có la, không có mắng, không có nạt, không có này thế kia rồi đó. Sau này quý thầy mà lớn lên đi làm trụ trì phải hiểu á đó. Mà người cách sự ở dưới cũng phải tận tình để phụng sự trên, trên dưới đã hòa thì cái đạo của trụ trì thông vậy. Người ở địa vị trên mà kêu cứ tự tôn, kẻ cách sự ở dưới lại lười biếng khinh nhờn tự sơ, thì cái tình trên dưới chẳng ăn nhịp với nhau, thời cái đạo của trụ trì chắc chắn sẽ bị bế tắc. Tức là người ở trên á thì không có khiêm cung mà tự tôn tự đại, mà kẻ cách sự ở dưới nó cũng lười biếng, nó khinh nhờn, thì chắc chắn cái tùng lâm nó chuẩn bị rã rồi đó. Hẹn như bây giờ mình nói ăn đường làm nẻo, mình kêu đi nấu cơm, cái này quét nhà, cái mình kêu quét nhà ở tứ cây, hoặc là mình kêu cái này nó làm cái khác, mình kêu đứng nó chạy, kêu ngồi nó nằm, lúc đó chuẩn bị mình giải tán. Chuẩn bị là các ông thầy đã biết rằng thời mình si rồi, chuẩn bị giải tán, phải không? Đó, chính là cái đạo của ông thầy trụ trì bị bế tắc, nó bị si rồi, cho nên á chỉ huy không có được nữa, chắc chắn là phải ẩn tu. Nhưng cái thời xưa mà những vị mà thiền sư là biết cái duyên mình không có đủ, không có đủ phúc duyên lo làm giữ một cái tùng lâm, mà các ngài vừa ra làm chừng 1-2 năm biết liền, biết là không đủ, thầy ẩn vào núi tu thêm 10 năm 20 năm nữa. Hãy như vào cái thời đó ngài Khê Phong Tông Mật, rồi cái vị mà trước ngài Tế Sư Thường Sĩ luôn, ngài Hiện Quang, tức là Tổ Sư Hiện Quang, ngài thấy là ngài chỉ đạo mà chúng không nghe, ngài ẩn Kể cả thiền sư Hoàng Bá luôn, lúc mà nuôi 500 chúng chỉ không còn nghe nữa, mà ngài là thiền sư mà gọi là lỗi lạc luôn á, mà chúng nó không có tuân thủ nữa. À, cho nên có câu chuyện mà trong Ngũ Đa Hội Nghiên có ghi một câu chuyện có một vị thiền sư đó. À, lúc mà ra làm Phật sự thì cái tiếng tăng ngài cũng rất là giỏi, cho người ta đến rất là đông. À, trong cái buổi thỉnh nguyện thì sau này mà quý thầy mà đông rồi đó thì chia ra chức sự, chi sự và quản chúng. À, thì trong lúc mà thỉnh nguyện thì ông chi sự là các ông quản chúng cãi suốt ngày, nói không nghe. Ngài nói bây giờ tôi làm trụ trì ở đây coi tùng lâm đây mà hai ông nói không nghe thì chi bằng tôi tịch. Thì lúc bây giờ ông chi sự mới giỡn thôi chứ ông đâu biết nó ở bà thượng tịch thì tịch. Cái ngày vừa nói xong cái ngày kêu thì giả đốt cây hương lên, cây hương chưa tàn cái ngày kiết giả tịch được. À, quý thầy thấy không? À, cho nên nói là mà ở trên á, ở trên mà như thế mà ở dưới như thế rồi á thì cái đạo trụ trì chắc là bế tắc, chuẩn bị mà rã nó chứ phải giỡn đâu. À, cổ nhân trụ trì khi nhàn hạ vô sự thường cùng với học đồ thung dung nghị luận trong bất cứ một vấn đề gì, bởi thế một lời nói bàn hay nửa câu giáo hóa đều được ghi chép vào truyện ký để ngày nay lấy đó mà cân nhắc. Là bởi cớ sao? Một là muốn khiến tình trên dưới thông hiểu lẫn nhau để đạo khỏi bị che lấp. Hai là dự biết được tài năng tính nết của người học trò nên hay không để thích hợp với chỗ tiến thối của họ. Tức là người xưa ta thường thường làm chung với đại chúng, hạng như làm rẫy làm ruộng lâu lâu các ngài cũng ra bắt đầu các ngài mới hỏi đạo. Thì trong số chúng như thế vậy các ngài coi thử có cái người xuất cách hay không đó. Chẳng hạn như ngài thiền sư Nam Tuyền, cái một hôm cái ngài ra làm việc với đại chúng, thì trong lúc làm việc đại chúng cái ngài vẽ một vòng tròn, cái ngài để nắm bó cỏ, nói là ngay trong giờ phút này các ông không được đụng đến, không ai được đụng đến, đụng đến là chạm. Thì để từ sáng trưa chiều cũng ai dám đụng hết. Ngài nói là tìm 300-400 chúng không có người sức, bây giờ mình làm sao mình cái nắm cỏ nó đừng đụng. Các ngài đưa ra những cái thuật ngữ, đưa ra những cái cơ phong coi thử tìm trong cái số đó có. Chẳng hạn như ngài Nam Tuyền một hôm chém mèo á, cũng tìm ra người. Thì cuối cùng cái người mà ăn nhịp ăn ý nhất là có thiền sư Triệu Châu, để các ngài biết là cái chỗ tiếng thói như thế nào để dạy cho học trò. Và chẳng hạn như trong chúng, chẳng hạn như có những người họ có một cái căn duyên rất là đặc biệt, họ ngồi thiền cái họ ngủ gục, nhưng mà họ làm rất là siêng, ví dụ vậy, thì cũng phải cho họ làm như thế nào để cho họ cái tăng trưởng cái phước lên. Có những người mà học thiền cái tuệ học cũng được, nhưng mà cái phước thì họ có, nên bắt đầu mới làm phục vụ cho đại chúng. Có những trường hợp như thế. À, cho nên qua cái phần này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm giữa cái ông thầy trụ trì và cái người đến học pháp, nó phải ăn nhịp. Nếu mà không ăn nhịp thì chắc chắn cái đạo nó tan rã. Nhưng mà mình may mắn ở đây cũng rất ít người, cho nên cái việc làm của mình, cái sự tu học nó cũng nhịp nhàng. Phải nói là ở đây rất là nhịp nhàng, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền. Mà nói chung ở đây việc làm cũng có bao nhiêu, cho nên cũng rất là khế hợp, không có đến cái chỗ, đến cái giai đoạn mà giống như là cái sự khinh nhường. Đó. Nếu được như thế thì trên dưới tự nhiên hòa kính, gần xa đều quy phục, tùng lâm được hưng thịnh cũng bởi lẽ đó vậy. Tức là trên dưới mà nó nhịp nhàng rồi đó thì chắc chắn tùng lâm nó hưng thịnh. Thì tùng lâm hưng thịnh, người ta nghe tiếng cái ta đến học pháp, tu học đó. Cho nên cái này rất là rõ, tức là giữa cái người đến học và cái người mà giữ vững tùng lâm á, nó giống như một cái mắt xích, nếu mà chật một cái là nó hư hết luôn, mà cái tùng lâm bắt đầu nó suy lần. Có những người mà họ ra lập tùng lâm họ rất sợ những cái điểm này, trên dưới nó không có hòa thuận, trên nói dưới mà dưới họ khinh nhờn không nghe, mà ở trên thì ta bực tức, ta nóng giận, ta nói nặng nói nhẹ gì đó thì nó cũng cũng tổn cái âm đức của người đó, trên hai bên đều tổn hết, thành ra cái đạo nó không có thung dung, thì chắc chắn là tùng lâm nó bị rã đó. Cho nên thiền sư Lai Quả nói nè, người muốn trụ tùng lâm chẳng y theo quy củ thì chẳng biết đến đây là việc gì. Tức là mình đến đây mà mình không tuân theo quy củ thì đến đây làm gì? Đó, nói rất là rõ. Phải biết thân tâm của chúng ta là do nghiệp chướng tạo thành, tức là thân tâm ngũ ngũ uẩn của mình là do gì? Nghiệp chướng nó hình thành. Chư Phật Bồ Tát vào trong cuộc đời này, các ngài đi bằng cái hạnh nguyện, bằng cái bi nguyện, đi bằng cái sức tự chủ, cho nên báo thân, quá thân, phá thân đều nguyên mãn. Còn mình đi bằng cái nghiệp chướng, tập khí nó quân thành, tập khí nó quân thành thân mà nó có mặt trong cuộc đời này. Cho nên mình vào trong cuộc đời này toàn là nó quân tập toàn cái xấu cái dở, mà bây giờ không nhờ quy củ, không nhờ tùng lâm thì chắc chắn mình không có gạn lọc được quy củ được, không có gạn lọc được những cái tập khí xấu, cho nên phải nhờ quy củ, nhờ tùng lâm đó. Nên trôi lăn trong lục đạo, cái tên quy củ còn chẳng được nghe, huống là biết có quy củ thật. Thấy không? Có những người mà suốt cả cuộc đời họ không biết quy củ là gì, không biết tùng lâm là gì. Mình đừng nói ai xa cha mẹ mình, đúng không? Mấy quý thầy mà có cha mẹ mình á, cả đời luôn họ không biết quy củ là gì, không biết nội quy là gì, mà không biết tùng lâm là gì. Nhiều người cũng biết cái thiền đường là gì, cái thiền bản là gì. Chẳng hạn như cha mẹ tôi hỏi cái thiền bản gì, ông biết thiền bản là gì vậy? Ông đâu biết thiền bản là gì. Hỏi cái thiền đường là gì, ngơ ngác không biết thiền đường là gì. Là một điều có nhiều người không biết là cái gì hết. Đó, huống chi là mình đang ở trong chỗ quy củ, đang ở trong thiền đường. Tức là cái phước của mình nhiều lắm á, chẳng phải. Tức là nhiều đời nhiều kiếp mình vun bồi cái đạo pháp chân chánh, trên ngày hôm nay ra cái mình mới nghe được quy củ, nghe được quy chế, nghe được nơi mà thiền đường đó. Vì không biết quy củ nên tùy tâm phóng túng, mặc ý muốn làm, trước không có ngăn cấm, sau không có cản trở, tham dục hoàn hành theo nghiệp thọ báo, trồi lên hụp xuống trong biển khổ, không biết đến lúc nào mới thôi. Tức là không có quy củ, không có thiền đường điều đó, thì mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ, mình làm cái gì theo cái tập khí của mình, theo cái thường tình của mình. Chẳng hạn như ở đây mà không có quy củ, bảo đảm luôn, bây giờ chiều nay mình thử, hôm nào đó mình thử một ngày đừng có nghe tiếng cản tiếng gì hết, coi thử mình có làm theo được không. Chắc chắn là chặt, phải không? Chặt bản lời hết. Cho nên phải nương quy củ là tiếng cản, rồi tiếng khánh, tiếng mõ, tiếng chuông. Mình thấy như thế trong tùng lâm nó rất là nhịp nhàng. À, mỏ, chuông, khánh, đi, đứng, thứ tự. Cho nên quý thầy mà thấy tôi sách từng cái chậu có lý của tôi, tức là trong cái người tu thiền nó khác hơn những người tu giáo. Tức là tu thiền là phải có cung cách của người tu thiền, bậc đại khí, bậc pháp khí của người tu thiền. Đi phải trang nghiêm, bữa tôi nói á, phải không? Đứng là giống như cây tùng, mà ngồi thì giống như cây chuông, mà đi thì giống như gió, tức là đi nhẹ chứ không phải đi phớt. Có những người họ thấy mình ngồi, thấy mình đi, đứng từng hợp phát tâm là gì đó. Còn có những người họ thấy mình ngồi, cái mình ngồi ngửa, ngồi ngang, ngồi cửa ngã, người trọ, ông này tu kỳ quá, thói bồ đề tâm. Tức là cái thân giáo rất là quan trọng đến cái những người sơ cơ, phải không? Họ thấy mình đi nè, đứng nè, ngồi nè, nằm nè, cốt cách giống như nói là cốt cách phi phàm đó, khác người thường đó. Cho nên tôi mới lập ra những cái điểm đi đứng. Còn vào tùng lâm họ thấy mình bây giờ không nói mình hay dở đó, mà vào họ xuống nhà bếp, hoặc là vào nhà ăn, hoặc là vào thiền đường, họ thấy dép của mình này bên trái bên phải đá tứ tung, họ biết cái pháp hội này đang ra gì. Phật nói có ba chúng hội đó, có chúng hội mà lộn xộn, chúng hội là bát nháo, chúng hội này là không làm hưng thịnh cho tam bảo, có những chúng hội, phải không? Cho nên bây giờ mình xuống nhà bếp, mình đã dép này ngay ngắn rồi, cái gì cũng đâu vào đó hết, thì ta vào tự nhiên ta thức tỉnh đi, đánh mạnh vào cái chỗ đó. Đó, cho nên đây nó rất là kỹ. Nếu mà không có quy củ thì mặc tình mình phóng túng, mặc tình mình muốn làm gì làm, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm tất cả. Cho nên nhờ quy củ mới khép vào mình một cái khuôn, từ cái khuôn nó rút ra thành Phật thành tổ sau này, cũng từ nơi quy củ thiền đường. Quý thầy không có thấy chứ, mình ở thiền đường một thời gian cái mình tu, tự nhiên mình thấy á, bây giờ mình cho về nhà cái mình muốn về, bảo đảm gì luôn, mình tu một thời gian rồi cho về nhà muốn về. Hay như chúng tôi mới đi làm Phật sự mà cực chẳng đã lắm, mà về nhà xin giấy tờ giấy này giấy kia thôi, chứ mà mùa về nhà mà thăm mà một hai ngày ba bốn ngày thì nó không có ý nghĩa gì hết, đúng không? Còn mình ở đây bây giờ mệt, hẹn hôm nào mệt mới chịu nổi cái mình lên mình xin nghỉ tụng kinh, mà cũng đang ở nghỉ tụng kinh mà vẫn trong cái khuôn phép tụng lâm, giống như mà mình coi mà Tây Du Ký vậy. Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng tròn như này, ông nói mà thầy mà ra là chết. Ông chưa biết giới, ông biết giới, ông nghe ông dắt ông thầy ra luôn, bị quỷ nó bắt, đúng không? Ở ra khỏi cái quy củ là chắc chắn sẽ bị. Cho nên qua cái phần này mình phải hiểu một cái điểm, tuy rằng quý thầy ngủ vẫn ở trong quy củ, tuy rằng không ngồi thiền vẫn ở trong quy củ, ngủ cũng được, ngồi ngủ gục cũng được, nằm xuống ngủ cũng được, mà đang ở trong cái quy củ. Cho nên qua cái phần này mình thấy rất là kỹ một vấn đề là tùng lâm hoặc là quy củ rất có lợi ích cho những người mà giàu, cho cái người mà tu lâu luôn cũng phải cần quy củ. Tu lâu mà mình không cần quy củ rồi đó, tự nhiên mình tu thời gian cái đạo nó càng thối bùi tịch tăng đó. Cho nên cái phần mà tham thiền khổ thiết này rất là kỹ đó. Thì chúng ta nghỉ học chữ Hán thì sao học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nguyện đó phiền não vô tận thời nguyện đó phát mong mà
học chữ Hán thì mình ở lại mình học. Thì bây giờ tôi thông báo với thầy là mình